là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Toàn tỉnh hiện có khoảng trên 630 loại cây thuốc chữa bệnh được phân thành 11 nhóm thuốc, trong đó có một số loại cây dược liệu quý có giá trị cao. Để phát triển cây dược liệu, tỉnh đã ban hành một số chủ trương chính sách gắn với thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong đó có hỗ trợ đầu tư khoa học, công nghệ, thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân đầu tư thâm canh tăng năng suất đối với những loại cây dược liệu có giá trị kinh tế. Ưu tiên phát triển 14 chủng loại cây dược liệu quý hiếm gắn liền với phát triển và bảo vệ rừng, nâng cao thu nhập cho người dân. Khuyến khích trồng bổ sung, cải tạo thay thế diện tích cây dược liệu hàng năm, cây lâu năm đã thu hoạch để duy trì ổn định diện tích sản lượng. Tỉnh cũng đã xây dựng thành công nhiều khu vực trồng dược liệu tập trung liên kết giữa nông sản và các doanh nghiệp chế biến dược phẩm, ứng dụng các công nghệ mới trong sản xuất giống, chăm sóc, thu hái và bảo quản theo tiêu chuẩn GACP, WHO. Điển hình như cà gai leo tại huyện Văn Yên và huyện Yên Bình, đương quy, hoài sơn, sâm bố chính tại huyện Văn Chấn, thảo quả sơn tra tại huyện Trạm Tấu và Mù Căng Chải. Đồng thời bảo hộ, bảo tồn và phát triển nguồn gen dược liệu quý có giá trị, khuyến khích giữ gìn phát huy việc sử dụng cây thuốc của cộng đồng các dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, để phục vụ thị trường cho dịp Tết Nguyên đán, cứ cách Tết gần 1 đến 2 tháng, người trồng rau ở thị xã Nghi Lộ tích cực chuẩn bị giống, trồng chăm sóc nhiều loại rau khác nhau để bán cho dịp Tết. Năm nay dù giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao khiến cho việc sản xuất gặp không ít khó khăn, nhưng việc xuống giống các loại rau màu của người dân thị xã vẫn đảm bảo theo đúng tiến độ. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Những ngày này, gia đình anh Đồng Văn Năm, tổ dân phố số 2, phường Cầu Thia, thị xã Nghi Lộ đang tập trung làm cỏ vun đất cho từng luống bắp cải trên diện tích 1.000 m² đất ruộng, với mong muốn rau sinh trưởng và phát triển tốt cho thu hoạch đúng dịp Tết Nguyên đán 2023. Anh Năm cho biết:
gia đình tôi ra đồng chăm sóc cỏ bắp cải để kịp thời ăn Tết.
Cũng giống như anh Năm, để chuẩn bị cho thị trường rau Tết, gia đình chị Lò Thị Oanh, thị xã Nghi Lộ cũng xuống giống và trồng hơn 800 cây súp lơ xanh. Hiện diện tích rau này đang sinh trưởng và phát triển tốt. Chị Oanh nói:
hiện nay tôi đang tích cực là ra đồng để chăm sóc cho những cây súp lơ là mau sao cho nó phát triển tốt để kịp thu hoạch đến Tết thu hoạch.
Hiện toàn thị xã có hơn 30 hectare rau củ quả được trồng tập trung ở nhiều xã như Phù Nham, Thanh Lương, Thạch Lương, thôn Bản Vệ, xã Nghi An, tổ 2 phường Cầu Thia, thôn Châu Hạ 1, Sang Thái, xã Nghi Lợi. Để duy trì diện tích trồng rau màu vụ đông và rau màu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp lễ Tết, cơ quan chuyên môn của thị xã đã thường xuyên mở các lớp tập huấn về kỹ thuật sản xuất rau an toàn cho người dân, xây dựng các mô hình rau củ quả an toàn, cử cán bộ chuyên môn hướng dẫn trực tiếp tại đồng ruộng. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thị xã Nghi Lộ cho biết:
chúng tôi đang chỉ đạo và vận động các hộ cung ứng, thứ nhất là trồng các cái loại tập trung là rau ngắn ngày, là cây ăn lá là chính để phục vụ cho dịp Tết, và các cái vùng rau như Phù Nham, như Thạch Lương, Thanh Lương, thế và một số vùng rau Cầu Thia thì triển khai diện tích đất để làm màu là chính và không trồng lúa nữa để phục vụ cho dịp Tết, và sau dịp Tết thì sẽ trồng cái vụ rau trái vụ thì sẽ đảm bảo được cái nhu cầu của bà con nhân dân là một, thứ hai là đảm bảo được cái giá trị.
Chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Những ngày này ở thị xã Nghi Lộ, không khí sản xuất diễn ra hết sức sôi nổi, đặc biệt là các hộ trồng rau, các loại phục vụ Tết. Tất cả đều mong muốn Tết năm nay thị trường rau các loại sẽ được mùa, được giá, đem lại thu nhập cho người nông dân.
Kể từ đầu năm đến nay, hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang giảm tần suất. Nguyên nhân được cho là dịch vụ vận tải hành khách từ xe hợp đồng, trá hình, xe kép, xe dù không phép đang phát triển mạnh. Theo số liệu từ Công ty Vận tải Thủy bộ Yên Bái, hiện công ty có 185 đầu xe hoạt động trên các tuyến liên tỉnh, nội tỉnh, trong đó có tuyến liên tỉnh Yên Bái đi Hà Nội. Hiện có 55 xe hoạt động trong các khung giờ từ 3 giờ 30 phút sáng tới 17 giờ hàng ngày. Do dịch vụ xe dù xe ghép phát triển mạnh, khiến tổng doanh thu 10 tháng năm 2022 của công ty mới đạt khoảng 113 tỷ đồng, bằng gần 89% so với năm 2019. Cũng do xe dù, xe ghép hoạt động mạnh đã tác động tới hoạt động vận tải truyền thống đối với nhiều tuyến xe cố định, trong đó phải kể đến tuyến Yên Bái-Lào Cai, Hương Lý-Lào Cai. Hiện nhiều nhà xe đang phải bù lỗ rất nhiều, thậm chí có nhà xe đã phải tạm dừng hoạt động vì không thể cạnh tranh với hàng trăm xe dù, xe ghép hoạt động trái phép trên địa bàn tỉnh cũng như thành phố Yên Bái.
Hiện nay toàn huyện Văn Chấn có trên 9.000 hecta quế các loại, trong đó trên 7.000 hecta đang cho thu hoạch. Với diện tích này, hàng năm mang lại nguồn thu cho nhân dân trên 210 tỷ đồng. Theo đánh giá, hiện nay quế là cây lâm nghiệp có giá trị cao và có khả năng tận thu được tất cả các sản phẩm. Với việc đẩy mạnh thâm canh và thu hoạch cành lá quế để chiết tách tinh dầu đã rút ngắn chu kỳ thu hoạch, tạo điều kiện để nhân dân có nguồn thu nhập ổn định, yên tâm gắn bó với rừng. Cùng với việc quy hoạch ổn định diện tích đất trồng quế, huyện Văn Chấn đang tiếp tục rà soát vận động nhân dân phát triển các diện tích quế hữu cơ để nâng cao giá trị cho sản phẩm quế của địa phương.
Toàn tỉnh hiện có 4 di sản văn hóa phi vật thể đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm nghệ thuật trình diễn dân gian Hạn Khốn của dân tộc Thái, thị xã Nghĩa Lộ, nghệ thuật trình diễn dân gian Xòe của dân tộc Thái, Mường Lò, Nghĩa Lộ, lễ cấp sắc của dân tộc Dao, tỉnh Yên Bái, lễ mừng cơm mới dân tộc Mông, huyện Mù Căng Chải. Đặc biệt, di sản nghệ thuật Xòe Thái đã được ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Từ năm 2011-2021, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân tỉnh đã ban hành 10.000 văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản của các cấp liên quan đến giá trị văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch địa phương, tiến hành bảo tồn trên 50 di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc thiểu số, tổ chức nhiều hội nghị tập huấn bảo tồn tiếng nói, chữ viết có nguy cơ bị phai một, đưa di sản văn hóa phi vật thể vào các chương trình ngoại khóa, chương trình giáo dục địa phương.
11 tháng năm 2022, toàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra 108 vụ tai nạn giao thông, khiến 38 người chết, 116 người bị thương. So với 11 tháng năm 2021, số người chết tăng 12 người, số người bị thương tăng 8 người. Nguyên nhân chủ yếu là do người điều khiển phương tiện vi phạm làn đường, phần đường, không quan sát, không giữ khoảng cách an toàn, vượt xe sai quy định, vi phạm tốc độ xe chạy, sử dụng rượu bia, không nhường đường, vi phạm biển báo hiệu đường bộ. Từ nay đến cuối năm, tình hình giao thông sẽ có những diễn biến phức tạp, do đó lực lượng chức năng của tỉnh sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ quyết liệt công tác tuần tra kiểm tra xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhằm kéo giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên.
Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Lục Yên trên sóng FM, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính thưa quý vị thính giả, thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên về việc tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện Lục Yên năm 2022, hôm nay chúng tôi tổ chức cái cuộc tọa đàm với chủ đề là chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính ở Lục Yên. Đến dự cái buổi tọa đàm hôm nay, tôi xin giới thiệu. Thứ nhất là có ông Hoàng Xuân Nghĩa, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên. Có ông Nguyễn Tuấn Anh, là chuyên viên phòng tư pháp huyện Lục Yên. Có bà Hoàng Thị Biển, là công chức tư pháp hộ tịch của xã Tân Lĩnh. Trước tiên xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khán giả. Năm 2022, huyện Lục Yên tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là trong điều kiện chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, thì việc sáng tạo, ứng dụng các thành quả của chuyển đổi số để phục vụ cho cải cách hành chính nói chung và việc phục vụ cho giải quyết các cái thủ tục hành chính nói riêng lại càng trở nên cần thiết. Trước hết là thưa ông Hoàng Xuân Nghĩa, qua tìm hiểu thực tế thì chúng tôi nhận thấy rằng là ở bộ phận hành chính công huyện Lục Yên thì đã ứng dụng rất tốt việc này, có đúng không ạ thưa ông?
Vâng, hiện nay tại bộ phận phục vụ hành chính công của huyện, 100% các cái thủ tục hành chính đã được thực hiện qua cổng dịch vụ công của tỉnh. Thành phần hồ sơ thì đã được ký số thực hiện số hóa theo quy trình. Cán bộ công chức luôn tích cực hướng dẫn tạo tài khoản cho công dân để thực hiện các thủ tục ở mức độ 3 và 4. Hiện tại thì đang phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn để đẩy mạnh việc thanh toán trực tuyến. Và bộ phận hành chính công của huyện Lục Yên định là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh Yên Bái đang sử dụng cái bộ mã QR code vào niêm yết quy trình sử dụng giải quyết cái thủ tục hành chính từ tháng 6 năm 2022, giúp người dân thực hiện tra cứu dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện.
Vâng ạ, đúng như ông Hoàng Xuân Nghĩa vừa nói ạ, đó là bộ phận hành chính công huyện cũng đã triển khai cái việc mà quét mã QR code để tra cứu các thủ tục hành chính. Thì đây là việc làm không mới ở nhiều các cái tỉnh thành ở đồng bằng, ở các cái vùng có điều kiện kinh tế xã hội phát triển. Thế nhưng mà đối với huyện Lục Yên ấy, thì thậm chí là cả tỉnh Yên Bái thì chúng ta thì nó hoàn toàn là mới mẻ. Chính vì vậy mà phóng viên chúng tôi đã có một cái cuộc ghi nhận ngắn về cái hình thức này. Xin mời quý vị cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, bộ phận phục vụ hành chính công huyện Lục Yên đã thiết kế mã QR code để tra cứu thủ tục hành chính nhanh chóng, tiện lợi cho người dân, đẩy nhanh quá trình số hóa trong cải cách hành chính. Tại bộ phận hành chính công huyện Lục Yên hiện nay, ngoài tủ niêm yết các thủ tục hành chính đã được sử dụng từ trước đến nay, giờ còn có thêm một bảng bắt đầu treo từ tháng 6 năm 2022. Trên bảng này cũng có đầy đủ các thông tin về quy trình giải quyết thủ tục hành chính như trong tủ, nhưng đã được mã hóa bằng QR code, nên mỗi lĩnh vực thay vì cả quyển giấy thì giờ chỉ còn hai tờ giấy. Nhưng hiệu quả của nó đã thấy rõ, được nhiều người dân ủng hộ và đánh giá cao. Ông Nguyễn Tiến Quỳnh, người dân tổ dân phố 5 thị trấn Yên Thế cho biết.
Tôi thấy là sử dụng cái mã QR này để quét phần mềm và đọc những cái chương trình này trên điện thoại này tôi thấy rất là tiện. Bởi vì là thực ra mà nói là như chúng tôi cũng như một người dân khác, nếu như mà có một cái điện thoại thông minh là thấy sử dụng cái này nó đỡ đi rất là nhiều về những cái thủ tục khác, ví dụ như là những cái hồ sơ giấy tờ để tra được nó đầy đủ ra nó rất mất thời gian. Thế nhưng mà như thế này có thể là tôi có thể tích hợp được là toàn bộ là những cái tài liệu, những cái gì đó có thể là tôi quét tôi đọc ngay, hoặc là có thể là tôi quét tôi chụp ảnh cái mã QR.
Trước đây, các thủ tục hành chính được in ra giấy và đóng lại thành từng quyển rất dày. Và để thực hiện một thủ tục hành chính nào đó, người dân phải đứng đó rất lâu để mở ra, tìm kiếm và nghiên cứu. Nhưng với việc mã hóa các thủ tục này thông qua mã QR code thì chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh vào ứng dụng Zalo, camera đã cài đặt, nhấp vào biểu tượng mã QR trên điện thoại và di chuyển vào mã QR cần tra cứu thì điện thoại sẽ tự động quét mã. Khi đó, người dùng chỉ cần nhấn nút mở là thủ tục hành chính cần tìm sẽ hiện ra với đầy đủ các nội dung công việc, các bước thực hiện, người thực hiện, thời gian thực hiện, giống như ở bản in trên giấy. Không chỉ vậy, người dân có thể chụp ảnh mã QR code đang niêm yết gửi cho người khác tra cứu. Như vậy, thậm chí không cần trực tiếp đến bộ phận hành chính công, người dân cũng có thể nắm được quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Chị Dương Tuyết Liễu, người dân tổ dân phố 4 thị trấn Yên Thế chia sẻ.
Hôm nay em đến đây làm thủ tục hành chính để làm cái sơ yếu lý lịch để em làm chứng chỉ hành nghề, thì đến đây được anh tư pháp ở đây hướng dẫn em là sẽ ra đây quét cái này. Em cảm thấy cái này rất là tiện ích. Thực ra đối với người dân đến để mà sử dụng những cái này để mình về mình có thể tự tra cứu mà không cần phải đến đi lại nhiều thì em thấy rất là tiện ạ.
Hiện nay bộ phận hành chính công huyện Lục Yên đang niêm yết 416 thủ tục hành chính và 100% thủ tục này đã được mã hóa. Trong đó, các lĩnh vực được người dân thường xuyên nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính với các mức độ dịch vụ công trực tuyến 1, 2, 3 như hộ tịch, chứng thực, đất đai, bảo hiểm. Việc in bảng niêm yết thủ tục hành chính bằng mã QR code và niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện tại đang được sử dụng song song với bộ niêm yết thủ tục hành chính bằng giấy như trước đây để phục vụ những người dân không biết sử dụng điện thoại thông minh. Có thể nói, việc mã hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính ở Lục Yên là một bước đột phá về cải cách hành chính và chuyển đổi số. Tới đây, bộ mã hóa này sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện và các nền tảng xã hội khác như Facebook, Zalo để người dân dễ dàng tiếp cận hơn. Đồng thời, bộ phận hành chính công huyện sẽ tìm hiểu thêm để nhân rộng và áp dụng đối với bộ phận một cửa các xã thị trấn trong toàn huyện. Cách làm sáng tạo này đang từng bước thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử ở Lục Yên.
Đó là phản ánh ngắn mà chúng tôi vừa thực hiện. Xin hỏi ông Nguyễn Tuấn Anh ạ, người mà đã tìm tòi sáng tạo ra cách làm mới này, là ông có thể mô tả sơ lược về hình thức tra cứu thủ tục hành chính thông qua việc quét mã QR code này được không ạ?
Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khán giả, tôi xin phép được giới thiệu sơ lược về hình thức tra cứu thủ tục hành chính bằng việc quét mã QR code. Quét mã QR code để tra cứu thủ tục hành chính là hình thức sử dụng điện thoại thông minh có kết nối Internet để quét mã QR code đã được chúng tôi tạo ra để tìm kiếm và tra cứu thủ tục hành chính mà người dân doanh nghiệp quan tâm. Hiện nay thì tại bộ phận phục vụ hành chính công huyện Lục Yên đang áp dụng việc quét mã QR code để tra cứu đối với các thủ tục được niêm yết giải quyết tại bộ phận. Về cách sử dụng điện thoại để quét mã QR code thì hiện nay có rất nhiều ứng dụng trên điện thoại thông minh hỗ trợ việc quét mã QR code. Thế tuy nhiên, tại Việt Nam, ứng dụng Zalo là ứng dụng phổ biến, có lượng người dùng lớn. Đây là ứng dụng có tính năng hỗ trợ là quét mã QR code. Do đó, tôi xin giới thiệu cách thức quét mã QR code để tra cứu thủ tục hành chính bằng việc sử dụng ứng dụng Zalo. Trước tiên, người dùng cần xem tra cứu bảng niêm yết hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 trong giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận phục vụ hành chính công huyện Lục Yên. Lựa chọn lĩnh vực và tìm kiếm thủ tục hành chính mà mình quan tâm. Mã QR code được thiết kế riêng cho từng lĩnh vực và từng thủ tục. Tiếp theo đó, người dùng truy cập vào ứng dụng Zalo, tại màn hình chính, chọn biểu tượng quét mã QR code ở vị trí phía trên bên phải của màn hình. Sau đó di chuyển camera đến vị trí mã QR code cần quét, giữ điện thoại cố định và chờ từ 1 đến 2 giây. Sau khi thực hiện, điện thoại sẽ quét được mã QR code, người dùng ấn vào chữ mở ở góc phía trên bên phải của màn hình và thực hiện việc tra cứu thủ tục hành chính.
Vâng, xin hỏi thêm ông ạ, thì khi mà tạo ra cái bộ mã QR code này thì ông có tin tưởng vào cái tiềm năng và cái khả năng sử dụng ở huyện Yên như thế nào?
Về tiềm năng và khả năng sử dụng ở huyện Lục Yên hiện nay thì phần lớn người dân trên địa bàn đã sử dụng được điện thoại thông minh và cũng đã có cài đặt sẵn ứng dụng Zalo có kết nối mạng Internet. Chỉ cần vài thao tác đơn giản, người dùng đã có thể quét và đọc nội dung được mã hóa trong các mã QR code với thời gian chỉ vài giây đồng hồ. Người dân không phải mất nhiều thời gian điền thông tin, tìm kiếm các nội dung liên quan thủ tục hành chính mà mình quan tâm. Ngoài ra thì người dùng có thể chụp các ảnh của mã QR code lưu lại trên điện thoại để về nhà tra cứu hoặc là có tìm hiểu và cũng có thể chia sẻ những hình ảnh này cho đến người thân, gia đình, bạn bè để cùng thực hiện tra cứu và không cần trực tiếp đến tận bộ phận hành chính công để quét mã. Việc sử dụng quét mã thì có một số ưu điểm như sau: thì có khả năng mã hóa thông tin tốt này, thiết kế thì nhỏ gọn, đơn giản, có độ chính xác cao. Về mã hóa dữ liệu với nội dung có dung lượng lớn, việc tạo mã thì rất là đơn giản, đấy, không phức tạp. Hiện nay thì trên các ứng dụng như là Word, Excel, đối với những phiên bản từ Office từ 2013 trở lên thì đã hỗ trợ tạo mã QR code.
Đó là cái mã QR code tại bộ phận hành chính công huyện. Vậy thì đối với cấp xã, xin hỏi bà Hoàng Thị Điển nhé, bà đã biết gì về cái cách tra cứu bằng mã QR code này chưa?
Kính thưa các vị đại biểu, thưa quý thính giả, sau khi nghe đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, chuyên viên phòng tư pháp phổ biến về việc thực hiện tra cứu thủ tục hành chính bằng cách quét mã QR, tôi nhận thấy đó là một phương pháp làm hay. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi được nghe chia sẻ trực tiếp như này. Việc làm này sẽ tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong việc sử dụng dịch vụ công tra cứu thông tin thủ tục hành chính, các thủ tục hành chính và việc liên hệ việc làm với cán bộ công chức bộ phận một cửa được nhanh chóng, chính xác, dễ dàng. Qua đó sẽ nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời tăng mức độ hài lòng của người dân khi đến giao dịch tại bộ phận một cửa.
Vâng. Nếu mà đưa cái cách làm này vào áp dụng ở bộ phận một cửa xã Tân Lĩnh ấy, thì theo bà là nó có khả quan không rồi vì sao?
Với vai trò là công chức tham mưu thực hiện, tôi nghĩ là nếu đưa cách làm này vào áp dụng tại bộ phận một cửa tại xã là có khả quan ạ. Vì hiện tại đa số người dân trên địa bàn xã Tân Lĩnh có sử dụng điện thoại thông minh và có kết nối Internet, tỷ lệ này chiếm khoảng 70%. Và với trình độ dân trí thì hiện nay việc sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng có kết nối Internet diễn ra rất là mạnh. Do đó việc tra cứu các thủ tục hành chính bằng cách quét mã QR đem lại rất nhiều thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Qua đó sẽ cho người dân, doanh nghiệp thấy sự khoa học, hiện đại, sẵn sàng, thân thiện khi đến giao dịch thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân cấp xã.
Vâng, xin được hỏi bà nữa là ở bộ phận một cửa của xã Tân Lĩnh thì việc ứng dụng các cái thành tựu của chuyển đổi số và giải quyết thủ tục hành chính đã được thực hiện như thế nào?
Thưa vị đại biểu, thưa quý khán giả, ở bộ phận một cửa xã thì xã đã triển khai tới toàn thể cán bộ công chức, đặc biệt là cán bộ công chức hành chính công và sử dụng thành thạo phần mềm tích hợp các phần mềm như quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, thực hiện số hóa ký số theo quy trình phần mềm quản lý văn bản, sử dụng các phần mềm thư công vụ, phần mềm dịch vụ công Yên Bái, dịch vụ công quốc gia, tạo tài khoản cho công dân, hướng dẫn công dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4, thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. Qua đó xã đã phần nào góp phần phát huy ứng dụng của việc chuyển đổi số tại xã.
Vâng, cảm ơn bà. Xin được hỏi ông Hoàng Xuân Nghĩa, qua một thời gian ứng dụng quét mã QR code tại bộ phận hành chính công huyện thì chúng ta có gặp phải những khó khăn gì hay là có những thuận lợi gì không ạ?
Vâng, về sau một thời gian sử dụng mã QR code tại bộ phận hành chính công huyện thì chúng tôi cũng nhận thấy là có một số thuận lợi và khó khăn nhất định. Về một số thuận lợi, thứ nhất là các cái thủ tục được niêm yết nhỏ gọn, đầy đủ, được chia theo từng lĩnh vực. Bên ngoài lĩnh vực có các mã QR code
tổng hợp của các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực, giúp cho cái việc tra cứu dễ dàng với việc niêm yết bằng bảng cứng giấy tờ trước đây. Thứ nữa là người dân thực hiện tra cứu cũng sẽ không mất nhiều thời gian để tìm kiếm các thủ tục hành chính. Hiện nay thì đa phần là người dân khi thực hiện các cái thủ tục hành chính thì đã sử dụng điện thoại thông minh, nên trên điện thoại nên cũng đã có cài đặt các cái ứng dụng như là Zalo. Và trên cái bảng niêm yết có các tờ hướng dẫn qua bằng hình ảnh và việc quét mã QR bằng Zalo. Do đó là chỉ cần một vài thao tác đơn giản là người dân đã có thể tự mình quét được mã QR để tra cứu cái thủ tục hành chính mà mình cần để thực hiện. Và tiếp theo nữa là về một cái nữa là sử dụng cái mã QR code này thì người dân có thể là lưu các cái hình ảnh, các cái mã này tại vào điện thoại của cá nhân để thực hiện mà không cần trực tiếp đến bộ phận hành chính công của huyện. Còn về khó khăn thì trong quá trình thực hiện thì cũng có tính năng là chưa tích hợp được các cái công cụ để người dân khai báo các cái thông tin thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 và thanh toán trực tuyến.
Vâng. Từ những cái khó khăn và những cái thuận lợi mà ông vừa đánh giá ấy, thì tới đây bộ phận hành chính công huyện sẽ có những cái giải pháp gì hay là có những cái cách nào gì để mà cái bộ cái quét mã QR code này ngày càng được người dân và doanh nghiệp sử dụng nhiều hơn và sử dụng một cách là thuận lợi hơn?
Vâng. Từ những khó khăn và thuận lợi thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu tìm hiểu để tích hợp vào cái bộ mã QR code các cái công cụ giúp cho người dân khai báo các cái thông tin để thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính mức độ 3 và 4 và đặc biệt là cái thanh toán trực tuyến để đảm bảo nó thuận tiện nhất. Thứ nữa là tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền hướng dẫn người dân tạo lập các cái tài khoản dịch vụ công và sử dụng quét mã QR code để thực hiện thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia và dịch vụ công của tỉnh.
Với còn đối với ông Nguyễn Tuấn Anh ạ, xin được hỏi thêm là từ cái thành quả bước đầu đó là tạo ra bộ tra cứu thủ tục hành chính bằng quét mã QR code thì tiếp sau đây thì theo ông có cái kế hoạch gì không để mà phát triển thêm cái cách tiện ích này phục vụ cho cải cách hành chính?
Bản thân tôi thì là chuyên viên của phòng tư pháp mà huyện, tôi có một số ý tưởng đã có một số ý tưởng và sẽ đưa vào sử dụng thực tiễn là việc ứng dụng việc quét mã QR code này vào việc tuyên truyền phổ biến giữa pháp luật. Thì hiện nay thì phòng tư pháp huyện đã thiết kế và đưa vào sử dụng tờ rơi tuyên truyền phổ biến pháp luật có sử dụng mã QR code, có các nội dung tuyên truyền được thể hiện với nhiều hình thức khác nhau như là các bài giảng điện tử bằng PowerPoint, các clip của những giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đầu ngành, các tiểu phẩm tuyên truyền và cũng có cả hình thức là các file tài liệu dạng điện tử. Về cái tờ rơi chúng tôi đã thiết kế thì là được sử dụng tuyên truyền trong 3 lĩnh vực, nhất là lĩnh vực hôn nhân và gia đình, lĩnh vực hòa giải cơ sở và xử lý vi phạm hành chính. Sắp tới thì chúng tôi sẽ tham mưu cho hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của huyện thực hiện tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại các đơn vị trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện bằng việc là sử dụng tờ rơi có ứng dụng việc quét mã QR code với những nội dung có hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, thiết thực và phù hợp với đối tượng là những học sinh của các trường trung học phổ thông. Ngoài ra thì tôi có ý tưởng là sẽ sử dụng việc quét mã QR code này trong việc giới thiệu quảng bá về du lịch. Đó là ý tưởng là thiết kế ra các tờ rơi, pano, affix quảng bá về những địa điểm, danh lam thắng cảnh, những đặc sản, sản vật nổi tiếng, những nét đặc sắc văn hóa của quê hương Lục Yên. Theo cá nhân tôi thì hình thức giới thiệu quảng bá du lịch bằng tờ rơi quét mã QR code ấy, có một số ưu điểm như là việc in ấn và thiết kế tờ rơi thì không tốn nhiều chi phí. Tờ rơi sẽ giúp giới thiệu sơ lược những đặc điểm đặc trưng nổi bật của địa phương. Về nội dung chi tiết ấy, thì sẽ được mã hóa trong các mã QR code giúp truyền tải được lượng thông tin lớn đến người đọc. Thứ hai nữa là quảng bá du lịch bằng các tờ rơi có mã QR code ấy, là một hình thức mới sẽ gây ra sự chú ý thu hút của người đọc, đặc biệt là giới trẻ, thanh thiếu niên hiện nay. Về mặt trực quan, trên tờ rơi sẽ in một số hình ảnh giới thiệu về cảnh đẹp, bản sắc của quê hương. Cùng việc kết hợp với mã QR code sẽ mang đến phong cách hiện đại mới lạ. Đây cũng chỉ là ý tưởng của cá nhân, thế để đưa vào triển khai thực hiện cần có sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo huyện, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và các cơ quan chuyên môn.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Còn đối với xã Tân Lĩnh ạ, thưa bà Hoàng Thị Biển, thì cái giải pháp để tăng cường ứng dụng thành quả của chuyển đổi số vào cái việc mà giải quyết thủ tục hành chính đối với lại xã Tân Lĩnh là gì, bà chia sẻ?
Vâng, trong thời gian tới, xã Tân Lĩnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân trong công tác chuyển đổi số trong các lĩnh vực, đặc biệt là đối với các thủ tục hành chính. Thì vừa rồi các quý khán giả cũng đã được nghe các quý vị đại biểu chia sẻ về việc thực hiện quét mã QR code. Thì về đối với xã thì với vai trò là công chức tham mưu thực hiện đến lĩnh vực này, thì chúng tôi sẽ tham khảo học hỏi để niêm yết các thủ tục đó bằng thực hiện cách thực hiện quét mã QR. Sau đó thì sẽ tuyên truyền tới tất cả bà con nhân dân trên địa bàn xã sử dụng điện thoại thông minh và có kết nối internet, và nâng cao tỷ lệ các thôn để phủ cập dịch vụ mạng di động, nâng cao cái tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trả kết quả được ký số cho người dân theo quy trình, theo quy định, và phấn đấu nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận giải quyết trực tuyến mức độ 3-4 trên tổng số hồ sơ. Sử dụng trang thông tin điện tử của xã để toàn thể bà con có thể truy cập và tham khảo các thủ tục hành chính tại nhà. Tiến tới thì xã Tân Lĩnh phấn đấu bên cạnh giải quyết các thủ tục hành chính áp dụng chuyển đổi số thì sẽ cố gắng phấn đấu để chuyển đổi số trong một số lĩnh vực như hạ tầng số, kinh tế số và xã hội số.
Vâng, đó là toàn bộ câu chuyện về việc ứng dụng các thành quả của chuyển đổi số vào trong cái giải quyết thủ tục hành chính ở huyện Lục Yên chúng ta. Có thể ở đây đó còn có nhiều người chưa hiểu hoặc chưa biết về phương pháp làm này, thì một phương pháp làm hay, hiệu quả và tiện lợi trong việc giải quyết các thủ tục hành chính. Chính vì vậy mà thông qua chương trình này thì chúng tôi mong rằng sẽ có thêm nhiều người dân, doanh nghiệp hiểu hơn về chuyển đổi số nói chung và chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính và cải cách hành chính nói riêng. Và một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian để tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả đã chú ý lắng nghe.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.